Tấm lụa đào, chương 15. Nhật ký Emily. Kể từ ngày gặp Minh, chưa bao giờ mình buồn như hôm nay. Anh xuống đò, chiếc đò tồi tàn và đông khách. Hàng hóa chất đầy và vô trật tự trên mui. Có những chiếc thùng thiết sơn đen được đóng trong khung gỗ, dùng làm phao cấp cứu khi có tai nạn trên sông. Anh đứng trên mũi đò thờ thẫn, anh chỉ vẫy tay, nhưng không hiểu tại sao mình lại buông xe đạp, nhảy xuống đò suýt hụt chân. Mọi người nhìn mình như một phenomenon vì cách ăn mặc của mình. Anh nắm tay mình, nếu không chắc mình ngã mất. Anh nói, em đừng buồn. Rồi hai đứa đứng bên nhau không nói gì nữa hết. Anh, bên em anh chỉ muốn ngồi im để nghe tiếng gọi của đôi tim. Dẫu ngàn câu nói không bằng một tiếng gọi anh và tiếng đáp em. Mấy câu thơ của ai chợt đến trong đầu mình? Sao tác giả mô tả được tình cảm của mình một cách tuyệt diệu thế nhỉ? Hành khách lên xuống ồn ào quá, mình không muốn nói gì mà cũng không nói được gì, chỉ muốn khóc. Thôi nín đi cô giáo cua súp, chớ không phải cô giáo ăn súp cua. Ừ, thì nín chứ để hành khách họ cười cho. Ai cũng có vẻ hấp tấp, chỉ có thầy cô là tỉnh khô. Mình muốn bảo anh nán lại vài ngày để đía cho hết chuyện. Ngày nào mình cũng nói dối với ba má là mình đến nhà cô Sầy ở cầu Cá Lóc để thọ giáo môn sư phạm, chuẩn bị dạy nấu món súp cua. Nhưng sự thật, mình chạy rong khắp phố với anh hơn là học sư phạm. Nhưng cũng may là không bị cảm nắng như kỳ trước. Hú vía, kỳ đó nếu má thấy được mấy cái dấu má hỏi thì mình không biết trả lời thế nào. Chuyện cách đây 2 năm mà ảnh vẫn nhớ cái hoa hồng. Thỉnh thoảng ảnh biết sang, mình biết ý nên đè cái gấu giấy xuống. Mắc cỡ quá chừng. Hôn đâu không hôn, lại cứ đòi hôn ngay cái hoa hồng. Mấy cái dấu răng còn đó, ràng ràng như phỏng lửa, làm sao xóa được? Mà xóa để làm gì? Đó là một kỷ niệm không thể xóa. Anh thật bạo dạn, vậy mà hồi mới gặp anh, mình thấy anh nhút nhát. Tiếng nói run run, tay lộng cộng, nắm ghi đông xe đạp, chụp nhầm tay mình rồi nhanh nhẹn lút lại. Xin lỗi lia lịa, bây giờ thì dai hoàng dai mà không xin lỗi gì hết. Mà nghĩ cũng kỳ, mình cũng không bắt lỗi, lại muốn được ngồi như thế mãi. Anh đứng ở với mình ở mũi đò rất lâu, tay trong tay, ngó mình lom lom. Mình như bị chói, không dám nhìn lại, cứ quay mặt ra sông. Thuyền bè ở đâu mà nhiều thế? Lớp chèo, lớp chạy buồm, mình thoáng nghĩ. Mình thoáng nghĩ, nếu được đi một chuyến với anh ta, ra sông cái chắc vui lắm. Chừng đó, mình sẽ đi với anh. Về đâu? Mà chừng đó là chừng nào? Về đâu hả nhỏ? Đang miên man nhớ lại rồi tiếng tù già rút lên tu tu làm mình giật mình. Tưởng là đò sắp nhổ neo, nhưng anh nói là chưa, chừng nào thổi 3 tiếng mới tách bến. Lần thứ nhất chỉ dục hành khách xuống đò. Chắc anh đi đò này thường lắm nên có kinh nghiệm. Một chút như vậy mà mình cũng không biết. Từ bé tới lớn cứ ru rú ở trong nhà, rồi tới trường, có đi đâu mà biết. Một người quen chào anh mừng rỡ đáp lại. Người kia thấy anh đứng với mình có vẻ thân mật, nên không hỏi gì thêm. Đây rồi sẽ có tin đồn về tới quê cho anh coi. Đồn thì đồn, trước sau gì mình cũng tới đó, bằng con đò ọc ạch này. Nghĩ mà vui ghê. Nhớ lại lần đi chơi suốt ngày, trên đường về, mình định né ngang, nhưng thầy Xuyệt đã đứng ở thềm vẫy tay. Hồn vía mình lên mây, tưởng như bị kêu lên hội đồng kỷ luật. mình dừng xe trên dốc, không muốn đối diện với thầy. Nhưng thầy đã bảo, Emily vô đây ông đốc biểu nè. Thế là chạy không thoát rồi. Thầy ác quá ngang thầy. Mình nghe chân cẳng cống ríu lại, dắt xe xuống dốc suýt ngã. Anh nhanh nhẹn dắt xe xuống trước, thầy bước xuống sân. Cậu Tú mở Tú đi đâu cả ngày tôi chờ muốn chết vậy. Anh ấp úng, thầy bắt tay anh vui vẻ. Sáng sớm tao xuống phòng ngủ đã thấy cái mùng dắt lên, mền gối không xếp mà cái giường trống lỏng. Tao tưởng mày đi nên vận động lên sân vận động tập thể dục rồi chứ. Nào về chờ mãi, càng ngày càng trưa mất hút. Thầy ngó sang mình, đang đứng núp sau lưng Minh, như ngồi trong lớp gặp bài khó sợ thầy kêu, núp sau lưng bạn. Thầy bảo ngay, cô định đi làm việc ở đâu chưa? Ông đốc muốn mời cô lên dạy cua súp thay cô Sầy. Mình biết rồi mà còn làm bộ hỏi, cô Sầy đi đâu sao thầy? Cô đi dạy cậu Phước, cũng như nay mai Emily dạy cậu Minh vậy đó. Hai đứa đứng chết trân, mình muốn chui xuống đất. Nhưng thầy vui vẻ, tao mừng cho hai đứa bay công thành danh toại. Bây giờ đi làm việc kiếm tiền giúp cha mẹ nghe, báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục rồi đó. Thầy giảng moral cho một hồi, mình lùng bùng hai cái lỗ tai, không có nghe được gì hết. Chỉ mong thầy dứt chuyện để mình lủi. Nhưng thầy lại kéo lằng nhằng sang ông Trung Phong Bền. Thì tụi bay có gặp mà thằng Bền không? Dạ không gặp. Sau khi học xong quadrim, trợt cái vỏ dưa năm trước nó chạy mất biệt. Mấy trận đá lớn tao có đi coi mà không thấy nó đâu cả. Vậy chắc nó đi xuống Cà Mau rạch giá gì rồi đó thầy, Minh đáp. Thầy tiếp, đám cưới còn Madeline lớn ghê. Ông già tía nó mời ông đốc phó cho tao đi. Ôi chào, sầm banh như nước lã. Có ông chưa tỉnh tới nữa. À, cái ông thầy ăn lê với con Yvonne cũng sắp cưới nhau rồi. Tụi nó với nhau thì được, chứ mình nhào vô là không xong đâu à. Thằng Bền hết hát Le Bateau de Ile với con Madeline là may đó, dính vô rồi sẽ mệt cầm hơi. Bây không nghe ông già quét trường đó sao? Tay đầm thay vợ đổi chồng như thay áo. Thầy kết thúc câu chuyện, may quá, cúng địa nải chuối. Tụi bay về nghỉ ít bữa rồi tới đây lãnh việc nghe chưa? Chồng dạy ban trung học, chưa có kinh nghiệm. À, có lẽ ông đốc cho mày dạy premier và deuxième thôi, còn Emily thì dạy thay cô Sầy. Nhà gần đây, dạy xong chiều về cơm nước hú hí. À, tới tháng chồng lãnh 80, vợ 60, 140, mà lít gạo 1 cắc, ký thịt 3 cắc rưỡi, vé xem hát thượng hạng 6 cắc, vậy thì xài ngã nào cho hết. Tao một tháng lãnh 45 đồng nuôi mẹ Sề và một bầy con, mà còn phong lưu ra phết nữa chi là hai vợ chồng son cửa bay. À, quên nữa nè, ban đêm mà hai đứa bay có thể mở lớp đặc biệt dạy cho đám học trò cướp gà sáp đó, hoặc là ăn mê dốt kiếm thêm 5-70. Ông đốc là sẵn sàng cho mượn lớp, không có lo mòn bàn ghế, được chưa? Thầy nói như pháo chuột nổ dây, nghe không kịp. Tu tu tù và rút lần thứ hai. Thầy vẽ ra cả tương lai y như là mọi việc đã nắm trong tay. Mình viết lộn xộn quá chừng, cứ nhớ ngược lại chuyện mấy ngày trước. Bởi vì sắp chia tay, đi là chết trong lòng một ít. Đứng ở mũi đò, tù già đã thổi lần thứ hai rồi mà chưa chịu đi lên bờ. Cứ viết vớ vẩn loanh quanh, có lẽ mình không muốn cho con đò quay mũi, cho nên bước đi một bước rồi lại dừng. Alas, ce n'est qu'un au revoir, chỉ là một cuộc tạm biệt thôi mà. Nhưng mà dù tạm biệt cũng là một separation, và mọi sự chia ly đều đau đớn. Mình không muốn xa anh một chút nào, một phút nào. Lỡ có người coi được dòng chữ này thì mắc cỡ lắm nghe nhỏ. Bà má Virginie bảo con gái, đừng bao giờ nói cho thằng Paul biết là mày yêu nó. Còn mình thì đã nói cho Minh biết rồi. Chẳng sao, ai có tình cảm nấy, đời mình đã thuộc về anh rồi. Ngày hôm sau, mình lại đi chơi với anh, đã xuống đò rồi còn lại đi chơi. Mình lại nói với ba má là đi tới Cô Sầy để học bài sư phạm. Sau này mình sẽ nhận tội với ba má. Sau này là bao giờ? Thị xã này tưởng lớn mà chẳng ngờ nhỏ hẹp quá. Chạy dọc ra bờ sông, ra tiệm rượu, tới nhà thuốc Tây, Tây Hồ Thu. Tiệm chụp hình Đinh Bá Trung, có cô em của Nghĩa bạn cùng lớp với mình, có chồng hồi năm ngoái, mình có đi dự, bạn bè chúc mình. Qua tiệm Mai Nhật Tân, nhà thuốc Bắc Thọ xuống đường, rạp Casino, tiệm nước Lục Mừng, chỉ mất 30 phút. Mình hỏi, Emily, em muốn đi đâu nữa nè? Emily đáp, anh dẫn đi đâu thì em đi đó. Vậy là về. Ừ, mình đi lại chỗ băng đá nha em. Em không sợ chiếc đò màu vàng nữa à? 2 năm rồi em chỉ nhớ cái băng đá nơi anh hôn cái hoa hồng. Cấm không có được nhìn nữa à nha. Cả ngày chỉ toàn những chuyện lặt vặt như vậy, những chuyện không có ý nghĩa gì hết, nhưng cả hai lại nói liên miên một cách thích thú mê ly. Chuyện cá qua bắt sang con bướm, rồi trở thành qua rơi cửa Phật, rồi hai đứa lại đạp xe vô khu nhà thờ ở bên sông. Anh thích em mặc bộ đầm này hay áo dài? Thì đồ gì anh cũng thích. Anh thích màu gì? Em mặc màu gì thì anh thích màu đó. Anh nói cái kiểu Vérité de la Police, một phút trước khi nó chết khi nó còn sống, một phút sau khi nó chết thì nó đã chết. Người ta yêu nhau thì nói chuyện gì nghe cũng hay cả. Hai đứa cùng cười, cười hoài, mong đừng cười bao nhiêu là khóc bấy nhiêu. Cười trước, khóc sau, nhưng mà cười không lâu vì tiếng tù già đã vang lên kia rồi. Như tiếng rống áo não của con thú gì đó ở thời đồ đá mài, tiếng thứ nhất ngắn, tiếng kế dài hơn và tiếng cuối cùng dài hơn nhiều, nghe như au revoir vậy. Anh nhìn mình làm như không biết, dán mắt vào cổ áo của anh, thấy mạch máu đập mạnh. Anh dắt tay mình ra mũi đò rồi khẽ bảo, em, Emily. Mình như tê dại, không nghe thấy, không cảm xúc gì hết, hoàn toàn vô tri. Emily, em đừng có buồn nữa, anh sẽ trở lại mà. Đành rằng anh sẽ trở lại, nhưng em không muốn anh đi. Người phu đò hùng hục đổ xô đẩy những kiện hàng trên mui xếp lại cho gọn. Những giỏ đựng heo trống lỏng, heo đã bán hết, buộc trên mui lỏng chỏng, dài 3 hành khách không chịu ngợp leo lên trên mui hướng gió. Anh đã đưa mình lên bờ hồi nào mình không hay. Mình rưng rưng nước mắt rồi òa lên khóc. Mình muốn gục đầu vào vai anh, nhưng lại ngẩng lên. Anh đưa tay quệt nước mắt cho mình. Emily à, em đừng buồn, anh sẽ trở lại mà. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi. Người phu mở dây cuộn lại và ném xuống đò, xong nhảy xuống còng lưng nhổ cây sào mũi. Anh lại thủ thỉ, chậm lắm là 1 tháng ngang em. Em nhớ nha, anh hôn em nhiều. Rồi chàng nhảy xuống mũi đò, người phu đò cầm sào chỏi vào bậc thạch. Chiếc đò lùi lại rồi từ từ quay ra giữa sông. Minh vẫy tay, Emily, anh nhớ em, chàng gọi. Mình ngước mắt nhìn theo, nước mắt ấm ấm gò má, lao dội và vẫy tay đáp. Một sợi dây vô hình đã buộc tim mình vào mũi đò, nên mũi đò càng xa bờ, tim mình càng nghe đau như có ai rứt. Ôi cái cảnh biệt ly! Trong sách quốc văn lớp dự bị, hồi đó thầy dạy thì mình không hiểu gì, không thấy nỗi buồn biệt ly. Nay trong cảnh mới biết là điều thấm thía, và nó trở thành hơi thở của mình, chứ không còn của sách nữa. Chiếc đò đậu gần bờ thì coi lớn, ra giữa sông thì bé tí ti. Mình nhìn theo những vệt nước, sóng khuấy lên mà tưởng mái chèo đụng tới tim mình. Khuya rồi sao con không ngủ đi con? Má hé cửa nói vào phòng. Con học bài sư phạm. Emily vừa nói vừa lật qua trang giấy trắng, rồi nàng cầm cuội vẽ hình cái mũi đò có hai con mắt to với những giọt nước mắt. Đò đã đi xa khuất rồi, tiếng tù già gian âm não nùng ác nghiệt. Đò ơi, mau trở lại ngang đò.